Tuần vừa rồi các anh chị đọc sách xuất hành từ chương 25 đến chương 34. Ở chương 25 thì ta có những nét chính, đó là Chúa ra lệnh cho ông Môsê kêu gọi dân đóng góp để dựng nơi thánh, nơi ở của Chúa. Ngày hôm nay anh chị em công giáo vẫn tiếp tục làm công việc này, đóng góp để giúp đỡ xây dựng nhà Chúa, đặc biệt là ở những nơi nghèo nàn. Và càng những nơi nghèo đó đi xin thì anh chị em giáo dân càng giúp nhiều. Tôi thấy rất rõ như thế. Có nhà thờ nào đó tuốt ở Cà Mau, lên nhà thờ Đức Bà, ông cha sở ông chụp cái hình xin lỗi, đúng là nhà thờ giống như cái chuồng thờ. Giáo dân ở thờ Đức Bà ta giúp có một ngày Chủ nhật mà gần 300 triệu. Rồi ở ngoài giáo phận Đà Lạt ấy, cũng có một nhà thờ dành cho anh chị em người thượng, cũng nghèo lắm. Rồi chính anh chị em hôm đó vào rồi mặc quần áo của người thượng hết. Rồi có hai cha dẫn đến nói chuyện. Một ngày người ta cũng giúp gần 300 triệu. Thấy rõ như vậy đó. Là anh chị em giáo dân là càng những nơi nào mà thực sự họ thấy là cần thiết, có nhu cầu, quảng đại lắm, giúp đỡ cho công việc xây dựng nhà Chúa. Mà chỗ nào mà đã sang quá rồi mà xin thì không hy vọng. Thế rồi cũng ở chương 25 này ta thấy phần rất là quan trọng mà một lát nữa lớp chúng ta sẽ tập trung phân tích, đó là nói về nhà tạm và hòm bia, rồi sau đó nói đến bàn lễ tế và trụ đèn. Bước sang chương 26 thì là những chỉ dẫn về việc làm nơi thánh ở trong sa mạc, như là nhà tạm này, rồi khung lều này, rồi bức chướng này. Các anh chị đừng có quên là dân Israel lúc này đây này, ở trong cái chương này này, đã định cư chưa? Chưa. Vẫn đang trong hành trình sa mạc nhé. Đừng có quên cái chuyện đó. Rồi bước sang chương 27 đó thì nói đến những chi tiết khác, như là bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, rồi khuôn viên nơi thánh, rồi dầu thắp đèn. Sang chương 28 thì nói đến cái phẩm phục của tư tế. Ở chương 28 mà câu 4 đó thì sách xuất hành viết như thế này: đây là các phẩm phục mà tư tế sẽ may này: túi đeo trước ngực, áo ephod, áo khoác, áo dài thêu, mũ tế và đai lưng. Và ở cái phần mở đầu thì Chúa nói: phần ngươi hãy tách Aaron anh ngươi và các con ông ra khỏi hàng ngũ con cái Israel, để ông ở bên cạnh ngươi mà thi hành chức tư tế phục vụ ta. Ngươi sẽ may cho Aaron anh ngươi những lễ phục để ông được vẻ uy nghi rực rỡ. Sau đó mới nhắc đến những cái chi tiết là túi đeo trước ngực nè, rồi thì áo ephod, rồi thì áo khoác, rồi đai lưng. Thế giờ các anh chị so sánh với phẩm phục các linh mục thế có giống không? Nếu mà cho đúng ra nhá, linh mục mặc áo dòng ở bên trong nhá, hay ít nhất là cái áo của tôi đây. Nhưng mà có như thế này mà lên dâng lễ không? Phải có phẩm phục chứ. Nếu mà đầy đủ ra đó thì phải có khăn vai. Ngoài khăn vai mới mặc áo an ba. Và khi mặc áo an ba thì phải có dây đai lưng, rồi mới mang dây stola, xong xuôi rồi mới mặc áo lễ ở ngoài. Đầy đủ là áo dòng này, áo an ba này, thêm cái áo lễ ở ngoài. Trời thì 38 độ. Cho nên những cha nào mà những cha nào mà không quen chịu nóng thì thực sự là vất vả lắm. Và có khi muốn xỉu luôn, bởi nóng quá. Nhưng mà ở đây khi chúng ta đọc sách xuất hành thì mới thấy là hóa ra các linh mục ngày hôm nay dâng lễ cũng phải có phẩm phục đàng hoàng như vậy, uy nghi rực rỡ, để xứng đáng với công việc thờ phượng Chúa. Ngày hôm nay nhiều khi mình chủ trương là đơn giản hóa mà có khi không ổn. Ví dụ như chúng ta chủ trương nhấn mạnh đến Thiên Chúa nhập thể gần gũi với con người, mà không chừng mình làm cho nhà thờ mất đi chiều kích thánh thiên. Vào nhà thờ thấy giống như mọi chỗ thôi, không cảm thấy gì là thánh thiên cả. Ở trong nhiều nhà thờ hôm nay là chúng ta dễ có cái cảm tưởng nó giống cái hội trường. Mình vào đó mà không thấy có bầu khí cầu nguyện. Rồi có thể vì không có chỗ cho nên việc gì mình cũng đưa vào nhà thờ hết. Trình diễn thánh ca cũng nhà thờ. Hoạt cảnh cũng nhà thờ. Tôi nhớ khi tôi mới làm linh mục ở với một cha già. Giáo xứ thì khuôn viên chật chội. Đưa các em vào dạy giáo lý trong nhà thờ, ngài nhất định không cho. Mà sau này tôi thấy ngài hay. Bởi vì ngài nói với tôi lúc đó, mà lúc đó mình còn trẻ, mình chưa hiểu. Ngài bảo cha cứ đưa nó vào dạy giáo lý rồi hò hét ở trong nhà thờ, riết rồi nó coi nhà thờ giống như cái trường học vậy thôi. Ngài có lý. Cho nên nhân cái chuyện này đó, nó muốn nói đến cái chiều kích thánh thiên trong công việc thờ phượng của chúng ta. Linh mục không thể coi thường chuyện này được. Cho nên nghe đến chuyện mà có những cha mà có sáng kiến mà đến độ mà ra bãi biển mà làm lễ lại mặc bikini mà lại khoác cái stola thì bố ai mà hiểu được. Thế mà hình như chuyện đó nó có đấy. Thế rồi ở chương 29 đó là nói đến nghi thức thánh hiến tư tế đó. Thanh tẩy này, mặc phẩm phục này, sức dầu. Các anh chị nhớ lại lễ phong chức linh mục coi. Cái việc chính ở trong việc phong chức linh mục đó là giám mục cầu khẩn thánh thần và sau đó là đặt tay. Nhưng mà không chỉ có vậy, còn có những nghi thức là giám mục sức dầu trên tay của tân linh mục. Rồi sau đó còn trao chén thánh để tế lễ. Rồi cái áo mà là ông thầy sáu mặc đó thì đeo cái dây stola mà đeo chéo thế này. Còn bây giờ khi đã trở thành linh mục thì mang thẳng và đồng thời lúc đấy mới khoác áo lễ. Mình đọc cái sách xuất hành này liên tưởng đến những cử hành phụng vụ trong đời sống của hội thánh mình đi. Để thấy nó có một sự liên tục, chứ không phải là sự tách rời. Rồi sang đến chương 30 thì ta có những chỉ thị khác, ví dụ như là về hương án, về thuế thân, về vạc đồng, hay là dầu tân phong. Rồi sang chương 31 đó thì Chúa ra lệnh là phải tuyển chọn các nghệ nhân để làm nơi thánh. Cho nên không phải là mình xa xỉ, nhưng khi mà ta làm nhà thờ, đó là nơi Chúa ngự. Người công giáo cố gắng hết sức trong khả năng của mình để làm cho xứng đáng, chứ không phải là một cách bôi bác. Mình có ít tiền nhưng mà mình làm cho nó tương đối xứng đáng nơi Chúa ngự. Nó diễn tả cái tâm tình tôn kính, tâm tình thờ phượng của mình. Chứ bây giờ mấy anh chị em ở trong nhà mà anh chị nào cũng là giám đốc công ty này, công ty kia, giàu có, mà lại cứ để cho bà mẹ ở cái nhà lá rách nát, còn mình thì ở nhà lầu đi xe hơi, thì có một cách bình thường đó, người ta đánh giá làm sao? Đấy, cho nên là trong cái cách sống tự nhiên mình cũng đã thấy như vậy, huống gì là đối với Thiên Chúa. Và vì thế không lạ gì trong lịch sử của hội thánh chúng ta có biết bao nhiêu ngôi nhà thờ thật là lộng lẫy, nguy nga và trở thành những di tích kiến trúc của cả thế giới. Rất nhiều ngôi nhà thờ nổi tiếng như vậy. Ngay ở Việt Nam bây giờ dễ gì mà có công trình kiến trúc ngang tầm với nhà thờ Đức Bà của mình. Dễ gì. Tôi thấy hầu hết các sinh viên học ở Đại học Kiến trúc đó, thế nào cũng ít là một lần được giáo sư dẫn ra ngoài thờ Đức Bà, đứng ở ngoài đường rồi vẽ, rồi nhờ chúng tôi cho phép vào những nhà thờ để quan sát. Có người thì lấy tư liệu để viết luận án. Đó là một cái công trình kiến trúc, và ở đó mình phải thấy tâm tình đức tin, tâm tình thờ phượng của dân chúa. Rồi từ chương 32 đến 34 đó là có sự kiện con bê bằng vàng, rồi Chúa nổi giận và Mô-xê chuyển cầu, rồi cuối cùng là tái lập giao ước. Thì lát nữa chúng ta cũng sẽ tập trung vào cái sự kiện này để mình chia sẻ với nhau một vài suy niệm.